Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 4 tháng 11 năm 2021, thứ năm sau Chủ nhật thứ 31 thường niên, Thánh Carolo Borromeo, giám mục lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ nghe dụ ngôn này. Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quen mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà, mòi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quen tôi đã đánh mất. Cũng thế tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta hai trong số ba dụ ngôn được Đức Giêsu dùng để tỏ rõ lòng thương xót của Thiên Chúa, là lòng thương xót vượt qua sự tính toán đời thường, vượt trên những ánh mắt xét đoán tha nhân của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, những kẻ luôn tìm cách bắt bẻ Đức Giêsu về việc không tuân giữ lề luật, về việc chữa bệnh ngày Sa-bát, hay ăn uống đón tiếp người tội lỗi. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Dưới ánh mắt của họ, những người thu thuế và gái điếm là phường tội lỗi và sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ để chung hưởng vinh quang nước trời. biết rõ lối hành xử và suy nghĩ của họ. Đức Giê-xu kể với họ hai dụ ngôn để thức tỉnh họ. Trong dụ ngôn, con chiên bị lạc và được tìm thấy. Con chiên đi lạc là vì lỗi của nó, nhưng ông chủ chẳng những không trách phạt mà còn đi tìm cho bằng được. Ông đi tìm vì nó là của ông, cho dẫu vẫn còn 99 con khác. Khi tìm thấy, ông không kết tội, không đánh đập, nhưng mừng rỡ vác trên vai trở về và mở tiệc ăn mừng. Còn trong dụ ngôn đồng bạc bị mất và được tìm thấy, đồng tiền bị mất là vì chẳng may, cũng như bao người xa ngã vì hoàn cảnh đưa tới. Người phụ nữ thắp đèn, quét nhà, mòi móc, tìm cho kỳ được, vì nó là của bà, cho dẫu bà vẫn còn 9 đồng khác. Và khi tìm thấy, bà mở tiệc ăn mừng. Cả hai dụ ngôn đều kết thúc bằng một kết luận đầy tươi sáng. Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hai dụ ngôn về lòng thương xót này một lần nữa lại nhắc nhớ chúng ta về tình yêu hài hè của Thiên Chúa. Như người chăn chiên không thể ngồi yên khi thấy mất một con, và người đàn bà không thể dừng dưng khi mất một đồng bạc, Thiên Chúa lại càng không thể ở yên khi một người sa vào tội lỗi và có nguy cơ hư mất đời đời. Và để tìm kiếm con người bị hư mất, còn Thiên Chúa đã nhập thể, nắm lấy thập giá tình yêu để tìm cho ra được chúng ta và đưa về với tình thương của người. Như thế, chúng ta phải làm gì khi đứng trước tình yêu ấy? Mỗi người hãy tự biết mình là ai và đang sống như thế nào. Mỗi người hãy năng xét mình cẩn thận để nhận ra chính mình và tha nhân đều là tội nhân trước Thiên Chúa. Và mỗi người hãy thể hiện lòng thương xót với mọi người như Thiên Chúa tình yêu, đừng như các kinh sư và người Pharisêu chỉ chăm chăm xét đoán và kết án người khác. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được hiểu thêm lòng thương xót vô biên của Ngài. Xin cho chúng con mau mắn trỗi dậy mỗi khi sa ngã với niềm xác tín vào tình yêu hài hè hằng đợi chờ chúng con quay trở về của Ngài. Amen.
Chúa chiên mất đi một con, tình cha thương con, luôn kiếm tìm tìm cha mọi nơi. Cao siêu tình cha thương hân hoan mừng rỡ, reo vui lên như giấc ngủ mơ. Con cha đây trở về nhà, ôi làm sao đáp đền. Đam mê vinh dục giàu sang, không sao cho mối tình cha. Mối tình cha, tôi làm sao đáp đời?
Tôi làm sao đáp ngài? Tình ngài đã thương
đời con xa ngài,
con xa ngài quên tình cha.
Tôi làm sao đáp đời?
Tôi làm sao đáp ngài? Tình ngài đã thương
đừng quên tình cha.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội nghị COP26. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các phái đoàn chính phủ tham dự hội nghị thượng đỉnh COP26 về sự thay đổi khí hậu, thực sự quyết tâm dấn thân bằng các phương thế thích hợp để đối phó với nạn thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị thượng đỉnh đang tiến hành tại thành phố Glasgow, Scotland, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 tới đây. Sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, trưởng phái đoàn tòa thánh tại COP26, tuyên đọc tại hội nghị trước sự tham dự của gần 200 nước trên thế giới, cùng với đông đảo các chuyên gia về khí hậu. Đức Thánh Cha nhận định rằng, hội nghị thượng đỉnh này có một nghĩa vụ quan trọng là chứng tỏ cho toàn thể cộng đồng quốc tế xem thực sự có ý chí chính trị, thành tâm, với tinh thần trách nhiệm và can đảm, dành nhiều hơn nhân lực, tài nguyên và kỹ thuật để làm dịu bớt những hậu quả tiêu cực của sự thay đổi khí hậu hay không, để giúp đỡ các dân tộc nghèo và dễ bị tổn thương là những người phải chịu nhiều hậu quả nhất. Đức Thánh Cha xác quyết, chúng ta không có những giải pháp khác, chúng ta chỉ có thể đạt được những mục tiêu đã ghi trong Hiệp định Paris năm 2015, chặn bớt sự thay đổi khí hậu, nếu chúng ta hành động một cách có phối hợp trong tinh thần trách nhiệm. Đó là những mục tiêu rộng lớn và khó khăn, nhưng không thể hoãn lại được. Tại hội nghị lần này, có thể và phải tích cực góp phần vào sự xây dựng đầy ý thức một tương lai, trong đó những thái độ hàng ngày và những đầu tư kinh tế tài chính có thể thực sự cứu vãn những điều kiện của một cuộc sống xứng đáng với nhân loại hôm nay và ngày mai, trên một trái đất lành mạnh. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, những vết thương do đại dịch COVID-19 và hiện tượng thay đổi khí hậu gây ra có thể ví như những hậu quả của một cuộc xung đột hoàn cầu. Vì thế, cũng như sau thời Thế chiến thứ hai, ngày nay toàn thể cộng đồng quốc tế cũng phải coi là ưu tiên việc thực hiện những hoạt động tập thể, liên đới và sáng suốt. Chúng ta đang cần hy vọng và can đảm. Nhân loại có các phương tiện để đương đầu với sự biến đổi này. Nó đòi một sự hoán cải, thay đổi thực sự, cá nhân cũng như cộng đoàn, và ý chí quyết định tiến bước trên con đường này. Vấn đề ở đây là chuyển tiếp, tiến đến một kiểu mẫu phát triển dựa trên tình liên đới và trách nhiệm, một sự biến đổi trong đó cần chú ý đến cả những hậu quả trên thế giới lao động. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên vấn đề các món nợ của các nước nghèo đối với các nước ngoài. Sức ép của các món nợ này thường cản trở sự phát triển của các dân tộc. Thời hậu đại dịch COVID-19 có thể và phải tái khởi hành, để ý đến mọi khía cạnh, gắn liền với cả việc khởi sự các tiến trình thương thuyết để tha nợ cho nước ngoài, liên kết với một sự cơ cấu hóa kinh tế lâu bền và công bằng hơn, nhằm nâng đỡ tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Điều cần thiết là các nước phát triển góp phần giải quyết món nợ về sinh thái, bằng cách giới hạn nhiều việc tiêu thụ các năng lượng không tái tạo được và cung cấp nguồn tài nguyên cho các nước túng thiếu nhất, để thăng tiến những chính sách và chương trình phát triển bền vững. Đức Thánh Cha cũng cho biết, từ tháng 12 năm ngoái, Tòa Thánh đã chấp nhận một kế hoạch giảm bớt hoàn toàn số tháng khí thải ra, bằng cách tiến hành trên hai bình diện. Trước tiên, quốc gia thành Vatican cam kết đạt tới mục tiêu này trước năm 2050, và tiếp đến là Tòa Thánh dấn thân thăng tiến một nền giáo dục sinh thái toàn diện, với ý thức rằng các biện pháp chính trị, kỹ thuật và hành động phải đi kèm với tiến trình giáo dục, nhất là nơi giới trẻ, cổ võ những lối sống mới, hỗ trợ một kiểu mẫu văn hóa phát triển và bền vững, trọng tâm vào tình huynh đệ và liên minh giữa con người và môi trường thiên nhiên. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Vào lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 2 tháng 11, ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại nghĩa trang quân đội Pháp ở Roma, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Nghĩa trang tọa lạc tại công viên Monte Mario, trên đường Camiluccia, cách Vatican khoảng 5 cây số. Đây là nơi an táng 1.700 binh sĩ Pháp tử trận trong chiến dịch của quân đồng minh chống chế độ phát xít và quân Đức Quốc xã tại Ý từ năm 1943 đến 1944. Tham dự thánh lễ có hơn 100 tín hữu, trong đó cũng có Đức Hồng Y Mampetti người Pháp, nguyên chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh, và ông bà đại sứ Pháp cạnh tòa thánh. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha nhắc nhớ mọi người về cuộc đời là một hành trình, chứ không phải một cuộc đi dạo. Lời khuyên của nghĩa trang này là, hỡi bạn là người đang bước đi, hãy dừng chân lại và nghĩ đến những bước đi của bạn, nghĩ đến bước cuối cùng. Tất cả chúng ta đều có bước cuối cùng. Điều quan trọng là bước cuối cùng ấy, chúng ta đang ở trên đường, đang bước đi, không phải là đi dạo. Tư tưởng thứ hai Đức Thánh Cha muốn nói với mọi người là các binh sĩ ở đây, cũng như nhiều nghĩa trang quân đội khác, là những người được kêu gọi, được động viên để bảo vệ các giá trị, các lý tưởng, nhưng bao nhiêu lần khác là để bảo vệ những tình trạng chính trị đau buồn và đáng trách. Họ là những nạn nhân chiến tranh. Từ đó, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy ngừng kỹ nghệ sản xuất khí giới và kinh tế chiến tranh. Bài giảng hôm nay phải là, hãy nhìn những nấm mộ này, đó là một sứ điệp hòa bình. Anh chị em hãy dừng lại với những người sản xuất võ khí. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo sứ chính tòa Hà Nội đón nhận 15 anh chị em tân tòng. Vào lúc 17:15, Chủ nhật ngày 31 tháng 10, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự giờ kinh Mân Côi, khép lại tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Đặc biệt, trong thánh lễ vọng các thánh nam nữ, vào lúc 18 giờ, Đức Tổng giám mục Giuse đã ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 15 anh chị em tân tòng, gồm có 9 nữ và 6 nam. Tất cả đều đã được trải qua các lớp giáo lý và những điều kiện cần thiết để được đón nhận hồng ân trọng đại. Sau bài chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse đã cử hành bí tích khai tâm cho 15 anh chị em dự tòng. Bằng những bước đi chắc chắn và đầy khắc tín, các anh chị em lần lượt tiến lên, đón nhận bí tích rửa tội, bí tích thiêng sức và bí tích thánh thể từ tay vị mục tử Tổng giáo phận. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục đã dành những lời chúc tốt đẹp và trao ban bình an tới tất cả mọi người hiện diện. Nhờ lời cầu bầu của các thánh nam nữ, xin Chúa ban cho các anh chị em tân tòng luôn tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa, để các anh chị em ra đi đem tình yêu của Chúa đến với muôn người. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc, Hội đồng giám mục Pháp nhóm đại hội mùa thu tại Lộ Đức. Hôm mùng 2 tháng 11, khóa họp mùa thu của Hội đồng giám mục Pháp đã khai diễn tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và kéo dài tới ngày mùng 8 tháng 11 tới đây, với sự tham dự của khoảng 120 giám mục. Gần một nửa chương trình nghị sự được dành cho cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong các môi trường giáo hội. Ban đầu các chương trình dự kiến kéo dài 6 ngày, nhưng đứng trước nhiều vấn đề nảy sinh sau việc công bố phúc trình về tệ nạn lạm dụng từ năm 1950 đến nay, các giám mục đã quyết định kéo dài thêm một ngày họp nữa. Ngày mùng 2 tháng 11 được dành để thảo luận về việc tiếp nhận phúc trình trong các giáo phận. Sau diễn văn khai mạc của Đức Tổng giám mục Chủ tịch, kinh nguyện chung tại hang đá Đức Mẹ, các giám mục dành một khoảng thời gian để suy tư rồi ban chiều sẽ làm việc trong các nhóm cùng với một số nạn nhân đã bị lạm dụng. Ngoài ngày đầu tiên trên đây trong đại hội, các giám mục Pháp còn dành 4 phiên họp nhóm để bàn về vấn đề bài trừ lạm dụng. Sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 11, vào lúc 10:30, sẽ có một buổi cầu nguyện đặc biệt với nghi thức thống hối đối với các nạn nhân tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Bân Côi thuộc đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Trong 6 ngày họp, các giám mục Pháp cũng sẽ bàn về các đề tài được đề cập trong các đại hội trước đây, bắt đầu là thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung và áp dụng trong đời sống thường nhật. Năm nay sẽ nhấn mạnh đặc biệt về liên hệ giữa tình trạng cuộc sống bấp bênh và cuộc khủng hoảng môi trường. Phiên họp về vấn đề này là tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo. Một vấn đề được giới báo chí đặc biệt chú ý là việc bồi thường cho các nạn nhân trong tương lai, được các giám mục Pháp thảo luận và tìm giải pháp. Để tài trợ cho quỹ bồi thường này, Hội đồng giám mục Pháp loại bỏ đề nghị kêu gọi các tín hữu đóng góp và hướng về giải pháp lấy tiền từ gia sản của thủ phạm lạm dụng và của giáo hội tại Pháp. Hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua, Đức cha Minerat, Tổng giám mục giáo phận Dijon, cho biết nhiều vụ lạm dụng được tìm thấy trong quan khố của các giáo phận và những người phạm lỗi đã chết, vì thế không có sự truy tố hình sự nào có thể tiến hành đối với các linh mục ấy. Ngoài ra, vấn đề bồi thường tài chính cho các nạn nhân là điều không thuộc thẩm quyền trực tiếp của các giáo phận. Vì quy chế hiệp hội của các giáo phận, theo luật 1901 của Pháp, không cho phép các giáo phận dùng ngân khoản để bồi thường các vụ lạm dụng. nhưng tất cả các tín hữu Công giáo, bắt đầu từ các giám mục với tư cách riêng, được kêu gọi đóng góp vào một quỹ nhắm bồi thường. Tin Syria, Đức Hồng Y Sandri kết thúc cuộc viếng thăm Syria. Thứ Tư ngày 3 tháng 11 này, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, kết thúc cuộc viếng thăm tại Syria. Đức Hồng Y tuyên bố, nếu có vài tổ chức quốc tế dường như bỏ rơi hoặc thậm chí còn cản trở cuộc sống của Syria, giáo hội Công giáo không bỏ rơi đất nước này. Đó là ý nghĩa cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y tại Syria, từ thủ đô Damascus đến nhiều thành phố khác, gặp gỡ các thành phần của các giáo hội Công giáo nghi lễ khác nhau. Tại thành phố Basra, thuộc lãnh thổ giáo phận Latakia của Công giáo Maronite, Đức Hồng Y Sandri viếng thăm công trình xây cất trung tâm mục vụ, nhà cho các linh mục, nhà tĩnh tâm, là cảm ơn các tổ chức ân nhân như Hội trợ giúp các giáo hội đau khổ, tổ chức Missio và Tổng giáo phận Cohen bên Đức. Trong số các cuộc gặp gỡ của Đức Hồng Y, cũng có cuộc gặp gỡ với các đan sĩ dòng Cito Nhật Pháp, các chị đến từ miền Valencia ở Ý, đến đây lập đan viện cách đây vài năm. Đức Hồng Y Sandri nói, chúng tôi phải quỳ gối trước anh chị em, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, vì những gì anh chị em đã làm. Đó là một cuộc tử đạo được sống thực và là một tấm gương cho toàn thể giáo hội Công giáo. Những khó khăn của giáo hội Công giáo tại Syria không phải chỉ do chiến tranh. Một linh mục Francisco ở Thánh Địa đã nói, chúng tôi sống trong một tình trạng rất khó khăn, chúng tôi có bao nhiêu trường học và chính phủ Syria đã quốc hữu hóa cách đây nhiều năm, và chúng tôi xin Tòa Thánh giúp để phục hồi các trường đó. Nếu ta nghĩ đến các thế hệ tương lai, thì điều rất quan trọng là hoạt động cho việc giáo dục người trẻ, vì chỉ như thế mới có thể mang lại hy vọng cho miền này. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y cũng đến thăm các nhà thương Ý và Pháp để chứng kiến các hoạt động trợ giúp dân Syria, đáp ứng tình trạng kiệt quệ về y tế của đất nước này sau hơn 10 năm chiến tranh. Tại nhà thương Ý, có nữ tu dòng Don Bosco, nam cũng như nữ, đang phục vụ tại đây. Tại nhà thương Pháp, các nữ tu dòng nữ thánh tử Vincent Paulo. Vấn đề lớn vẫn là tình trạng nhiều người trẻ Syria muốn di cư ra nước ngoài, như Mỹ, Canada và Australia. Mức lương trung bình tại Syria chỉ có 20 Mỹ kim mỗi tháng, không đủ để sống, vì tình trạng vật giá đắt đỏ tại nước này, nhất là khi người ta có gia đình. Tin Nigeria, quân đội Nigeria phá vỡ mưu toan bắt cóc giám mục. Tổng hành dinh quân đội Nigeria ở thủ đô Abuja cho biết đã phá vỡ mưu toan bắt cóc một giám mục để đòi tiền chuộc. Đó là Đức cha Augustino, tại tòa giám mục Olu thuộc bang Imo. Chuẩn tướng Oyamen, phát ngôn viên của quân đội nói rằng các quán quân tham gia cuộc thao dượt Hoàng Hôn Vàng Cuba đã đáp lại lời kêu cứu khoảng 2 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 10 vừa qua và đã mau lẹ đến nơi khiến những kẻ bất lương phải rút lui. Đức giám mục, vị thư ký đã được bình an vô sự. Chuẩn tướng Olinja nói tiếp, quân đội sẽ tiếp tục ngăn cản hoạt động của lực lượng dân quân bản địa, cũng như các băng đảng bất lương ở địa phương, nhất là khi các cuộc tuyển cử ở bang Anambra sắp đến gần vào dịp lễ Giáng sinh. Dân chúng cũng được yêu cầu trình báo cho các lực lượng an ninh mọi cử động khả nghi của những kẻ bất lương, cũng như xào huyệt của lực lượng bản địa đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con cái biết sử dụng thời giờ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người và minh tình thương. Gia đình tuần sau hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chúng sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Mỗi ngày mang lại cho chúng ta một món quà quý báu nhất là 24 tiếng đồng hồ. Và sự khác biệt giữa hứa hẹn và thực hiện, giữa khả năng và hiệu năng, thường là cách thế chúng ta sử dụng thời giờ. Theo một cuộc thăm dò về nghiên cứu thị trường cách đây vài năm, do một công ty quảng cáo tại Hoa Kỳ thực hiện, dựa trên những sinh hoạt hàng ngày có khoảng 3.000 người, thì làm việc và ngủ nghỉ kiếm khoảng 7 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày. Những bậc cha mẹ có con phải bỏ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa để lo cho con cái. Những sinh hoạt khác chiếm thời giờ của chúng ta gồm có 154 phút để xem truyền hình, 51 phút để di chuyển, 49 phút để chuẩn bị, 34 phút để nấu nướng, 15 phút để lo việc thờ phượng. Tổng kết lại các sinh hoạt trong ngày, người ta ghi nhận rằng chúng ta dành nhiều thời giờ để xem truyền hình hơn là trông nom con cái, và chúng ta dành nhiều thời giờ để tự điều chỉnh hơn là điều chỉnh cách ăn uống. Nhiều bậc cha mẹ không biết sử dụng món quà của thời giờ, cho nên cũng không biết cách dạy con cái sử dụng thời giờ. Là người lớn, phần đông trong chúng ta đều nhìn nhận rằng những thói quen quản lý thời giờ một cách tốt đẹp là chìa khóa để giúp chúng ta có thể tìm ra thời giờ cho những sinh hoạt phụ vốn mang lại niềm vui và phần thưởng cho cuộc sống. Và điều này cũng đúng cho con cái chúng ta. Nếu chúng biết dùng thời giờ để dọn phòng ngủ, học tập và làm bài thi, thì chúng cũng sẽ có đủ thời giờ cho những sở thích như đọc sách, chơi thể thao, sinh hoạt với bạn bè, và những sinh hoạt khác vốn có thể làm cho cuộc sống của chúng thêm phong phú. Trong khi dạy con cái biết sử dụng thời giờ, cha mẹ nên nhớ rằng việc quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và một ý thức trách nhiệm cao là điều tự nhiên và dễ dàng đối với người này, nhưng lại không tự nhiên và dễ dàng đối với người khác. Có những người tự bản tính là siêng năng, có những người có khuynh hướng lười biếng. Tuy nhiên, không có đức tính tốt nào mà không đòi hỏi sự rèn luyện. Lập danh sách những việc làm ưu tiên là chìa khóa để quản lý thời giờ một cách tốt đẹp và hữu hiệu. Ít có ai, ngay cả một đứa trẻ, không có đủ thời giờ để làm điều mình thích. Do đó, những phán đoán về giá trị, tức suy nghĩ cân đo giữa những điều quan trọng và không quan trọng, những điều ưu tiên và những điều phụ thuộc, là điều tối thiết trong việc quản lý thời giờ. Như vậy, giúp cho con cái biết làm những chọn lựa tốt là điều rất quan trọng. Các chuyên gia tâm lý đưa ra một số những gợi ý cụ thể như sau. Một đứa trẻ chưa cấp sách đến trường, chưa có ý niệm rõ ràng về thời gian. Tạo những sức ép về thời giờ trên đứa trẻ ở tuổi này là một điều không cần thiết. Nhưng khi đứa trẻ bắt đầu cấp sách đến trường, ý thức về thời giờ cũng lớn dần. Lúc đó, thiết tưởng cha mẹ nên vạch ra cho đứa trẻ một thời khóa biểu để tập cho nó biết đặt công việc và bổn phận của nó vào đúng chỗ đúng lúc. Một sinh hoạt gia đình như dọn dẹp trong nhà, ngoài vườn, có thể là dịp tốt để tạo nên nơi con cái ý thức về những giá trị của thời giờ. Xác định một khoảng thời gian nhất định và dành phần thưởng cho những ai làm xong việc đúng lúc. Đó cũng là cách dạy con cái biết quản lý tốt thời giờ. Hầu hết các học sinh tiểu học, dù đã có thể đeo đồng hồ và biết đọc giờ giấc, một cuốn lịch đầy màu sắc trong phòng của đứa trẻ cũng có thể giúp nó theo các nhịp của thời gian trong tuần, trong tháng hay năm. Trong năm học, cha mẹ nên giúp con cái tự lập ra thời khóa biểu cho riêng nó và khuyến khích nó cố gắng nhìn lại cách nó sử dụng thời giờ trong một tuần qua. Cha mẹ có thể đặt ra cho con cái một số câu hỏi như sau. Trong tuần này, tôi đã dùng phần lớn thời giờ để làm gì? Công việc nào được tôi dành cho ít giờ nhất? Đâu là những công việc mà lẽ ra tôi phải dành nhiều thời giờ hơn cả? Đâu là những việc mà lẽ ra tôi không nên mất giờ nhiều? Đâu là việc mà tôi thích làm cho xong, nhưng tôi lại không chịu làm? Tôi có đủ thời giờ rảnh rỗi để làm điều tôi muốn làm không? Tôi có hài lòng vì cách tôi dùng thời giờ không? Với những câu hỏi trên đây, cha mẹ có thể ngồi lại với con cái để giúp chúng suy nghĩ về những ưu tiên của chúng và vạch ra một thời khóa biểu cho mọi công việc theo thứ tự ưu tiên mà chúng đã chọn. Trong mùa hè và thời gian nghỉ học, cha mẹ nên giúp con cái thiết lập một danh sách những sinh hoạt cần làm, những điều cần học hỏi, những người bạn cần gặp gỡ, những cuốn sách cần đọc, vân vân, và đề ra một số mục tiêu cần đeo đuổi. Một thời khóa biểu và một bảng lượng giá về những điều đã hoàn tất sẽ giúp cho con cái phấn khởi hơn trong việc sử dụng thời giờ. Cha mẹ nên nhớ rằng đứa trẻ dễ thất vọng khi thất bại. Do đó, cha mẹ không nên tạo một sức ép quá nặng trên chúng. Trái lại, chỉ cần nhẹ nhàng nhắc lại những mục tiêu mà chính chúng đã đề ra. Mỗi khi con cái đạt được một mục tiêu, cha mẹ nên dùng phần thưởng để khuyến khích và nâng đỡ chúng. Một cách tốt khác để động viên con cái là đặt chúng vào một nhóm hai người hoặc nhiều hơn để giúp nhau đạt đến mục tiêu cá nhân hay của cả nhóm. Không gì có sức nuôi dưỡng ý thức tiến bộ và lòng tự tin cho bằng sự thành công. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, việc quản lý thời giờ trở nên khó khăn hơn. Cha mẹ nên giúp con cái ở tuổi này viết ra một thời khóa biểu của những sinh hoạt và trách nhiệm hàng tuần. Thời khóa biểu này phải thiết lập như thế nào để tạo sự quân bình giữa việc học hành và giải trí, cũng như sự phát triển xã hội và thiêng liêng. Dĩ nhiên, trong việc quản lý thời giờ, chẳng có bài học nào có giá trị hơn chính gương sáng của cha mẹ. Những bậc cha mẹ sống có kỷ luật trong việc sử dụng thời giờ luôn là những thời khóa biểu sống động cho con cái. Con người có thể tích trữ được mọi sự, trừ thời giờ. Sử dụng giây phút hiện tại một cách sung mãn, đó chính là cách thế cha mẹ dạy con cái biết sử dụng thời giờ vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Luce Phan Tấn Thành, Dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài Đời Tu Trì Như Đặc Sủng.
Kính thưa quý vị khán giả, theo hướng đi của Công đồng Vatican II, nhiều nhà thần học dùng thuật ngữ đi theo Chúa Kitô để định nghĩa lý tưởng tu trì Kitô giáo. Dần dần, thuật ngữ đời sống thánh hiến được phổ biến nhờ các văn kiện tòa thánh, nhưng vẫn còn gặp nhiều vấn nạn không nhỏ. Thứ nhất, bởi vì nó sẽ gây hiểu lầm là chỉ những tu sĩ mới là người được thánh hiến, đang khi mà tất cả các Kitô hữu đều đã được thánh hiến nhờ bí tích thánh tẩy. Thứ hai, bởi vì cho dù khi áp dụng vào hàng ngũ tu sĩ, thuật ngữ thánh hiến chưa thật sự diễn tả thực chất đa dạng của nó. Sự thánh hiến xem ra thích hợp cho những đan sĩ, những người chuyên tâm vào việc thờ phụng Chúa, chứ không hàm ngụ tư tưởng phục vụ tha nhân dưới nhiều hình thái khác nhau. Vì vậy, một luật thần học đề nghị nên sử dụng thuật ngữ charisma để định nghĩa đời tu trì với những lợi điểm sau đây. Nó nêu bật tác động của Chúa Thánh Thần. Nó biểu lộ bộ mặt sống động của hội giáo hội. Hàng giám mục thuộc về bộ mặt cơ chế của giáo hội do Chúa Kitô thiết lập để bảo đảm tính cách trường tồn của mặc khải. Còn hàng ngũ tu trì thuộc về bộ mặt của ân sủng, của sự thánh thiện của giáo hội. Ngoài ra, nó cũng cho thấy bộ mặt ngôn sắc của đời tu trì Kitô giáo mang nhiều hình thức khác nhau. Kết quả của nhiều ân huệ được ban để đáp ứng với những nhu cầu của hội thánh và nhân loại. Cao điểm của luận thần học này là hội nghị do Liên hiệp các bề trên tổng quyền tổ chức tại Roma và những tuần lễ trước khi nhóm họp thượng hội đồng giám mục thế giới về đề tài, đời thánh hiến như charisma trong hội thánh cho thế giới. Tuy dù thuật ngữ charisma không được chọn làm tựa đề cho các văn kiện tòa thánh, nhưng nó được sử dụng rất nhiều trong các bản văn. Chúng ta hãy tìm hiểu bản chất của nó qua việc khảo sát nền tảng kinh thánh, lịch sử giáo hội và các văn kiện tòa thánh. Trong bài hôm nay, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ charisma nói chung ở trong kinh thánh và lịch sử giáo hội. Trong bài tới, chúng ta sẽ phân biệt việc áp dụng từ ngữ này cho đời tận hiến. Tuy nhiên, trước khi đi vào đề, thi tuyển nên lưu ý về việc dịch thuật. Từ charisma thường được dịch là đặc sủng hay là đoàn sủng. Đặc sủng để hiểu như là một ơn đặc biệt khác thường, còn đoàn sủng có nghĩa là một ơn được ban cho cộng đoàn. Như vậy, việc dịch thuật giả thiết một sự giả thiết nào đó về ý nghĩa của từ ngữ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là việc áp dụng trong ngôn ngữ thần học mà thôi. Chứ trong các ngôn ngữ Tây phương hiện đại, tiếng Anh, tiếng Pháp, charisma còn được dùng vào nhiều bối cảnh khác nữa. Ở trong khoa xã hội học, bắt đầu từ ông Max Weber, charisma hay là tính từ charismatic thường áp dụng cho những vị lãnh tụ tài ba có khả năng thu hút quần chúng hoặc là những anh hùng tạo thời thế đánh dấu một khúc quanh trong lịch sử. Trong lĩnh vực tôn giáo, phong trào charismatic ám chỉ những nhóm cầu nguyện thánh linh với đặc tính là ơn nói tiếng lạ và ơn chữa bệnh. Trong thần học về giáo hội, người ta thường đối chọi hai bộ mặt cơ chế quyền bí, institution, và bộ mặt sáng tạo năng động, charismatic. Sự phân biệt này đã được ông Osterlitz sử dụng hồi đầu thế kỷ thứ 20 để phân biệt giữa giáo hội, church, và giáo phái, sect. Tuy ngày nay, từ nghĩa charisma được áp dụng trong nhiều phạm vi với nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng tượng trưng nó bắt nguồn từ Tân Ước và cách riêng là sách của Thánh Phaolô. Thật vậy, từ charisma xuất hiện 16 lần trong các thư của Thánh Phaolô và một lần trong thư Thánh Phêrô thứ nhất chương 4 câu 10 với nhiều ý nghĩa. Nói chung, charisma được hiểu về ân huệ, món quà do Chúa ban. Nhưng khi nói tới ân sủng, ân huệ, hồng ân, thì ta thấy Tân Ước còn sử dụng một từ ngữ khác nữa, đó là charis, được dịch tiếng Latin là gratia. Thưa hỏi, có gì khác biệt giữa charis và charisma hay không? Các học giả cho rằng, tuy cả hai đều ám chỉ ân huệ do Chúa ban, nhưng mà charisma có hai đặc trưng như thế này. Thứ nhất, nó được ban để phục vụ xã hội, nhắm tới ích lợi của cộng đoàn. Thứ hai, nó được quy gán cho Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô đã đưa ra bốn danh sách charisma, thứ nhất Côrintô chương 12 câu 8 câu 10 và câu 28-30, thứ Roma chương 12 câu 6 câu 8, thứ Ê-phê-sô chương 4 câu 1. Nhưng mà Thánh Tông Đồ không theo một thứ tự và nội dung. Điều này cho thấy tính cách đa dạng của chúng và cách riêng tính cách ân huệ. Thật nghĩa là không phải tất cả các tín hữu đều nhận charisma hoặc là tất cả đều lãnh được charisma như nhau, như chính tác giả đã viết ở một Côrintô chương 7 câu 7 như thế này. Tôi ước muốn cho mọi người được như tôi, nhưng mỗi người được Chính Chúa ban cho charisma riêng, kẻ thế này người thế khác. Việc phân phát các ân huệ khác nhau tùy thuộc vào sự tự do của Chúa và cũng tùy thuộc vào nhu cầu của cộng đoàn, được ví như là một thân thể với nhiều bộ phận và chức năng khác nhau. Những ân huệ này được gán cho Thánh Thần. Tuy nhiên, Thánh Thần còn tác động trong xã hội dưới nhiều hình thức khác nữa, được diễn tả với nhiều danh xưng, chẳng hạn như là Pneumata, Energematai, Iaconiai. Nói khác đi, không thể nào chỉ giới hạn hoạt động của Thánh Thần và các charisma mà thôi, nhất là khi biết rằng charisma cao cấp nhất là Agape, nói ở chương 13 của thư thứ nhất của Côrintô. Vì thế, những ai đã lãnh nhận một charisma nào thì không nên đứng mặt vinh váo, nhưng mà hãy biết khiêm tốn sử dụng charisma để mà phục vụ cộng đoàn. Trong lịch sử hội thánh, Thánh Phaolô đã trình bày dài dòng đạo lý về charisma trong thư thứ nhất của các tín hữu Côrintô. Qua lời lẽ trong lá thư, người ta có cảm tưởng là cộng đoàn này phải đương đầu với nhiều cuộc tranh chấp nội bộ, trong đó có cả ba bè bảy mối, bắt nguồn từ sự ghen tương giữa người nhận lãnh các ân huệ khác nhau. Nói dù cho đúng, đó cũng là hiện tượng xảy ra ở các nơi khác nữa và khắp mọi thời. Có lẽ vì vậy mà các giáo phụ không thích đề cập tới các đặc sủng hay là ân lạc, nhất là khi chúng dễ gây hoang mang xáo trộn trong cộng đoàn. đáng khi mà điều quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu là sự thánh thiện nhân đức. Vào thời Trung cổ, khi thần học kinh điển cố gắng xếp đặt các tư tưởng kinh thánh thành hệ thống, thì người ta phân biệt hai thứ ân sủng, gratia gratum faciens và gratia gratis data. Đem rằng cả hai đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng mà nắm tới công dụng và hậu quả khác nhau. Có thứ ân sủng được Chúa ban nhằm giúp cho con người nên thánh thiện. Ân sủng này cần thiết cho hết mọi người được kêu gọi sống trong tình nghĩa với Chúa, vì thế được đặt tên là gratia gratum faciens, quan trọng là ơn thánh sủng, bao gồm cả bảy ân huệ của Thánh Linh và các nhân đức. Có thứ ân sủng được Chúa ban nhằm công ích cho cộng đoàn. Những ân huệ đó có thể là sầm uất rầm rộ, chẳng hạn như là tài giảng thuyết, ơn nói tiên tri, ơn làm phép lạ. Nhưng mà người lãnh ân huệ đó chưa chắc đã thánh thiện. Các ân huệ này được đặt tên là gratia gratis data, tương đương với cái từ charisma trong tiếng ước Hy Lạp, được dịch là đoàn sủng, bởi vì được ban cho cộng đoàn, hay là dịch là đặc sủng, vì tính cách đặc biệt khác thường của nó. Dù sao, ngoại trừ Thánh Thomas Aquino, hầu như các nhà thần học không để ý lắm tới charisma, có lẽ một phần tại vì bản văn kinh thánh chính thức là bản Vulgata bằng tiếng Latin. Tầm quan trọng của các charisma trong đời sống hội thánh được lưu ý kể từ Công đồng Vatican II, đặc biệt là trong hai bản văn xúc tế xúc tích hiến chế về hội thánh số 12 và xác lệnh về tông đồ giáo dân số 3. Đạo lý của công đồng được tóm tắt trong sách giáo hội thánh công giáo ở các số 799-801. Số 799 viết thế này: các đặc sủng là những ân huệ của Chúa Thánh Thần trực tiếp hay gián tiếp nhằm lợi ích cho hội thánh, để xây dựng hội thánh, mưu ích cho loài người và đáp ứng những nhu cầu cho thế giới. Trong bài tới, chúng tôi sẽ trình bày lý do nào để tu trì được coi như là một đặc sủng dựa theo đạo lý của tông huấn Vita Consacrata.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thế tương lai.
Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nhà văn Thụy Điển đã thuật lại một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một hôm, một nhà hiền triết kia đang đi lang thang trong rừng, miệng không ngừng lặp lại câu hỏi, đâu là ý nghĩa của cuộc sống? Bỗng một con chim họa mi bay đến và nói, ý nghĩa cuộc sống ư, chỉ là tiếng hót véo von. Rồi nó bay đi, nhưng vẫn còn vương lại những âm thanh dễ mến. Nghe vậy, chú chuột chù phản đối, đời là một cuộc chiến đấu không ngừng với bóng tối. Thế nhưng, chị bướm lại lắc đầu không chịu. Theo chị thì cuộc sống chỉ là hưởng thụ và vui thú. Bấy giờ, bác ông Mọc phát biểu, cuộc sống không chỉ là vui thú mà còn là lao động nhiều hơn vui chơi. Cô Phượng Hoàng thì vỗ cánh và nói rằng, chẳng ai có lý hết, đời sống chính là tự do, được tung bay trên khắp khoảng trời xanh. Cụ Tùng Bách thì lắc đầu bảo rằng, đời sống là một cố gắng để vươn cao. Nhưng cô Hồng Nhung lại quả quyết, cuộc đời chỉ là những tháng ngày trao chuốt cho vẻ đẹp được thêm duyên dáng. Còn chàng Mây Lang Thang lại thở dài, đời sống chỉ là những lần chia ly, khổ đau cay đắng và nước mắt. Và bà sóng thần thì bảo, đời là một cuộc đổi thay không ngừng. Nhà hiền triết hốt hoảng và chạy trốn khỏi khu rừng, để không còn nghe tiếng nói của muôn loài trước một vấn nạn chưa được giải quyết. Quý vị và các bạn thân mến, từ khi con người xuất hiện cho đến nay, những câu hỏi liên quan đến vận mệnh của con người như ta là ai, ta từ đâu tới, ta đi về đâu, ta sống trên đời này để làm gì, luôn là những vấn nạn mà các môn triết học, tôn giáo, nghệ thuật, tâm lý chưa thể đưa ra lời giải đáp thỏa đáng. Chúng ta cũng có lúc tự hỏi và không ngừng tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống mình, vì những câu hỏi như thế cũng mang tính hiện sinh cho chính bản thân mình. Đâu là cái đích cuối cùng của cuộc sống khi mà danh vọng, tiền tài, sự nghiệp cũng là hư vô, và hạnh phúc, tự do, bình an cũng mong manh như bọt biển? Đó là chưa nói đến việc có nhiều người trong chúng ta sống nhưng còn chẳng hiểu rõ ý nghĩa cuộc sống của mình là gì. Để khám phá ra ý nghĩa cho cuộc đời của mình và để sống cho những điều mà chúng ta cho là có ý nghĩa là cả một hành trình, cả một vấn đề và cả một cuộc đời. Trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào sáng thứ Tư ngày 17 tháng 3 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco suy tư về vai trò của Chúa Thánh Thần như món quà đầu tiên được ban cho mỗi người Kitô hữu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu gìn giữ ngọn lửa Chúa Thánh Thần, tình yêu Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mang xuống thế gian. Không có ngọn lửa của thần khí, những lời tiên tri sẽ bị dập tắt, nỗi buồn thay cho niềm vui, thói quen thay thế tình yêu, việc phục vụ sẽ trở thành nô lệ. Chúa Thánh Thần là đấng tác thành trong mọi sự đổi mới, tẩy rửa và thánh hóa mỗi linh hồn nhân loại. Sự sống của Hội Thánh Chúa Kitô tồn tại và sự sống của mỗi linh hồn nhân loại là do chính Chúa Thánh Thần. Kinh Thánh cho thấy với biến cố hiện xuống, các môn đệ đã nhìn rõ vấn đề, đã thấu suốt được những chân lý mà Chúa Giêsu đã truyền dạy. Chúa Thánh Thần hoạt động trong những biến cố đời sống con người, tuy âm thầm lặng lẽ, không ồn ào, nhưng gây ra hiệu quả lớn lao, tạo ra sự thay đổi, biến chuyển cho mọi sinh hoạt trong đời sống chung cũng như cá nhân giữa lòng xã hội thế giới. Thế nhưng, rất nhiều lần trong đời sống, chúng ta đã loại bỏ vai trò của Chúa Thánh Thần. Chúng ta không để Chúa Thánh Thần soi dẫn để tìm ra câu trả lời thích hợp và có những hành động đúng đắn đối với những thách đố mới của thời đại về lĩnh vực bảo vệ sự sống, bảo vệ các giá trị luân lý, bảo vệ đạo đức, bảo vệ đức tin, bảo vệ gia đình. Đó là lý do khiến cho các giá trị đạo đức bị đảo lộn, sự giả dối và cái ác lên ngôi, các khái niệm thật bị đánh tráo, các giá trị sống bị cào bằng và con người hụt hẫng, bơ vơ, mất định hướng, không tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Lạy Chúa, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin thương các linh hồn còn bị giam giữ nơi chốn luyện hình vì đã không chịu sống trong ơn nghĩa của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần tái sinh và thánh hóa toàn diện con người để chúng con tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Vì không có ngọn lửa của thần khí, những lời tiên tri sẽ bị dập tắt, nỗi buồn thay cho niềm vui, thói quen thay thế tình yêu, việc phục vụ sẽ trở thành nô lệ. Amen.
Cuộc sống này ngày chưa chọn mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi như gió câu vùng tựa thoáng mây bay.
Một tiếng người chưa bao ngày đã đến cội nguồn, như con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian.
Sự sống này bao năm bộ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi.
Chọn kiếp này ai theo đường sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiền
vinh. Sao không mất nhìn chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, từ sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Từ sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, từ sống không mất nhưng chỉ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.